Chương 3. Lạc vào hoang mạc. Khi còn nhỏ, nàng đã từng nghe Tô Phổ nói tới, trong đại sa mạc này có quỷ. Đã vào trong sa mạc này thì chưa có một ai sống sót trở về. Không, dù có biến thành quỷ cũng không ra được. Ai đã vào trong đại sa mạc rồi sẽ đi thành một vòng tròn lớn, cứ đi mãi không ngừng, đến khi đột nhiên phát hiện trên sa mạc có dấu chân. Người ta sẽ vui mừng đến phát cuồng vì tưởng mình đã tìm được đường ra, nên cứ lần theo dấu chân đó mà đi. Nhưng chạy một lúc rồi mới phát giác dấu chân đó do chính mình để lại. Dù có đi tới đi lui thì người ta cũng chỉ lẩn quẩn trong cái vòng đó. Thành ra, những ai chết trong đại sa mạc, dù có biến thành quỷ, cũng không được nghỉ ngơi. Y không lên được thiên đường, mà thủy chung sẽ cứ luẩn quẩn mãi trong vòng tròn này. Nghìn năm vạn năm, cứ vĩnh viễn chạy loanh quanh trong vòng tròn đó suốt ngày đêm. Lý Văn Tú cũng đã hỏi Kế Lão, đại sa mạc có thực sự ghê gớm đến thế chăng? Có thật là đi vào rồi sẽ không bao giờ có thể ra được. Kế Lão nghe nàng hỏi thế, đột nhiên bắp thịt trên mặt giật giật liên hồi, lộ vẻ sợ hãi lạ thường, mắt lấm lét nhìn ra cửa sổ, tưởng như nhìn thấy quỷ hiện ra trước mặt. Lý Văn Tú trước nay chưa từng thấy lão sợ hãi đến thế, không dám hỏi thêm, trong bụng chắc mẩm chuyện đó không phải giả. Không chừng Kế Gia Gia đã gặp quỷ rồi. Nàng cưỡi con ngựa trắng chạy như bay, trước mặt chỉ thấy cát vàng mênh mông, sa mạc như kéo dài đến vô cùng vô tận. Nàng nghĩ đến những con quỷ lang thang nơi đây, lòng lại càng thêm sợ. Thế nhưng phía sau cường đạo đang đuổi tới, nghĩ đến song thân, nghĩ đến má má và ca ca của Tô Phổ, biết rằng nếu như bọn giặc cướp bắt được thì chỉ còn nước chết mà thôi, thậm chí còn thê thảm hơn cả cái chết. Thế nhưng đi vào đại sa mạc rồi, thành quỷ cũng chẳng được yên. Nàng toan gò cương ngựa không chạy nữa, nhưng quay đầu lại thì những chiếc lều của người Cáp Tất Khắc và màu xanh của Thảo Nguyên không còn thấy nữa. Hai tên cường đạo đã bị bỏ phía sau, nhưng còn năm tên kia vẫn đang còn hò hét, đuổi riết theo. Lý Văn Tú nghe tiếng bọn kia hò hét, giọng thì ồm ồm, nhưng chứa đầy nỗi vui sướng và phấn khích, sung sướng kêu lên.
Đúng là con ngựa trắng rồi, không sai vào đâu được, bắt lấy nó! Bắt lấy nó!
Mối thù chôn kín trong lòng bao nhiêu năm nay bây giờ đột nhiên bừng lên. Lý Văn Tú nghĩ thầm. Gia Gia và má má bị bọn chúng giết chết. Ta dẫn chúng đi vào đại sa mạc để tất cả cùng đồng quy ư tận. Một mạng ta đổi năm mạng giặc cướp, còn như sống ở trên đời thì có gì lạc thú nữa. Mắt nàng rưng rưng, trong bụng không còn chần chừ gì nữa, dục ngựa lao vút về hướng Tây. Bọn người đó chính là thuộc hạ trong tiêu cục của Hoắc Nguyên Long và Trần Đạt Hải đã đuổi theo vợ chồng Bạch Mã Lý Tam đến đất Hồi Cương. Tuy đã giết được hai người rồi, nhưng vẫn không biết được đứa bé lưu lạc nơi đâu. Bọn chúng cũng biết chắc Lý Tam có bức địa đồ cao xương mê cung, nhưng tìm không thấy trên người hai vợ chồng thì nhất định phải ở trong tay đứa nhỏ. Cao xương mê cung có chứa không biết bao nhiêu châu báu, nên không có tên nào trong bọn Tấn Uy Tiêu Cục chịu bỏ cuộc. Chúng đi lang thang khắp nơi để tìm cho ra đứa bé gái đó ở nơi nào. Thấm thoát thế mà đã 10 năm, bọn chúng chẳng làm ăn gì, chỉ nhờ vào võ nghệ săn bò, cừu, ngựa, lạc đà của dân chúng trong vùng mà sống. Chúng chỉ cần rút dao, giết người, đốt nhà, cướp của gian dâm. Trong 10 năm đó, cả bọn không ngừng tìm kiếm đứa trẻ, nhưng thảo nguyên rộng hàng ngàn dặm biết tìm nơi đâu. Chỉ e đứa bé đó đã chết rồi, xương cốt cũng đã mục nát. Nhưng ở nơi thảo nguyên này, làm ăn cướp tự do tự tại so với nghề bảo tiêu nơi Trung Nguyên thật sung sướng hơn nhiều, cho nên ai về làm gì. Thỉnh thoảng chúng cũng nói chuyện về bảo tàng trong Cao Xương Mê Cung, về đứa con gái của Bạch Mã Lý Tam. Con bé đó nếu không chết thì cũng đã lớn nhận không ra nữa. Chỉ có con ngựa trắng là không thay đổi thôi. Giống ngựa to cao, toàn thân trắng như tuyết ấy không phải dễ có, từ xa mấy nhìn cũng thấy ngay. Thế nhưng nếu con ngựa cũng đã chết rồi thì sao? Tuổi thọ của loài ngựa so với con người ngắn hơn nhiều. Mỗi một ngày qua đi, chẳng ai còn chút hy vọng gì nữa. Nào ngờ, thật bất ngờ lại thấy một con ngựa trắng. Không sai, chính là con ngựa trắng đó. Con ngựa lúc này tuổi cũng đã cao, cước lực không bằng khi còn trẻ, nhưng so với ngựa thường cũng vẫn còn nhanh hơn nhiều. Đến khi trời tờ mờ sáng, đã bỏ bọn năm tên cướp kia không còn thấy hình bóng đâu, tiếng chân đuổi theo cũng không còn nghe nữa. Thế nhưng Lý Văn Tú biết rằng dấu chân ngựa để lại trên sa mạc, năm tên giặc tuy nhất thời không đuổi kịp, nhưng cứ theo vết chân sẽ tới, nên nàng vẫn không dám ngừng lại giây nào. Lại chạy thêm hơn 10 dặm nữa thì trời đã sáng hẳn. Qua mấy cái đồi cát, đột nhiên nơi tây bắc thấy một triền núi. Trên núi cây cối xanh rì, nơi giữa sa mạc nhìn thấy thật chẳng khác nào cảnh tiên ngoài trần thế. Những đồi cát nhấp nhô trong sa mạc đã che khuất triền núi kia, thành thử ở xa không nhìn thấy được. Lý Văn Tú trong lòng bàng hoàng, không lẽ đây là quỷ sơn chăng? Sao giữa sa mạc lại nhiều núi thế? Trước nay chưa nghe ai nói bao giờ. Nàng nghĩ lại, tự nhủ. Dù có quỷ sơn thì càng tốt, ta sẽ dẫn dụ mấy tên ác tặc đó vào đây. Gió chân Bạch Mã nhanh nhẹn nên chẳng mấy chốc đã đến trước ngọn núi rồi chạy thẳng vào sơn cốc. Ngay giữa hai quả núi là một dòng suối. Con ngựa trắng hí lên một tiếng vui mừng, chạy ngay đến bên bờ nước. Lý Văn Tú nhảy xuống ngựa, dốc nước rửa sạch đất cát bám trên mặt, uống thêm mấy ngụm, thấy nước suối có vị hơi ngọt ngọt, thật là mát mẻ ruột gan. Đột nhiên, nàng bị một vật gì cứng đè vào sau gáy, rồi nghe một giọng khàn khàn hỏi. Người là ai? Đến đây làm gì hả? Lý Văn Tú giật mình kinh hãi, định xoay người lại thì người kia lại nói tiếp. Cây gậy của ta để ngay vào ót nhà ngươi, chỉ cần giận kình, ngươi sẽ bị trọng thương mà chết đó. Lý Văn Tú cảm thấy vật cứng kia hơi nhấn xuống gáy mình, quả nhiên đầu óc choáng váng nên không dám cử động, nghĩ thầm. Người này nói năng cũng được, chắc không phải là quỷ quái. Y lại còn hỏi ta đến đây làm gì, ắt là người dân xứ này, chứ không phải giặc cướp. Lại có tiếng nói. Ta hỏi ngươi, sao không trả lời hả? Lý Văn Tú đáp, có bọn ngươi xấu xa đuổi theo giảng bối, nên giảng bối chạy đến đây. Người kia nói, bọn ngươi xấu xa nào? Lý Văn Tú đáp, đó là bọn cướp, đông lắm. Người kia nói, bọn cướp nào, tên chúng là gì? Lý Văn Tú đáp, giảng bối cũng không biết nữa. Bọn họ trước kia làm nghề bảo tiêu, đến đất Hồi Cương thành ăn cướp. Người kia hỏi, thế tên ngươi là gì? Phụ thân ngươi là ai? Sư phụ là người nào? Lý Văn Tú đáp, giảng bối tên Lý Văn Tú, gia gia giảng bối tên Bạch Mã Lý Tam, mẹ là Kim Ngân Tiểu Kiếm Tam Nương Tử, giảng bối không có sư phụ. À... thì ra là Kim Ngân Tiểu Kiếm Tam Nương Tử và Bạch Mã Lý Tam. Vậy chớ già già má má người đâu hả? Dạ, đều bị bọn giặc cướp đó giết cả rồi. Bọn họ còn muốn giết cả giảng bối nữa. Ôi cha, thật là tội nghiệp. Thôi, đứng dậy đi. Lý Văn Tú đứng lên, người kia bảo, quay lại đây. Nàng từ từ quay lại. Cái gậy đầu bịch sắt của người kia vừa rút ra khỏi ót đã đâm luôn vào cổ họng. Tuy nhiên đầu trượng không sử kình, chỉ điểm hờ tới. Lý Văn Tú nhìn lão, trong lòng thật lạ lùng, nghe giọng khàn khàn và lạnh lùng khô khốc, nàng nghĩ chắc hẳn lão diện mạo hung ác lắm. Nào ngờ trước mặt chỉ là một ông lão gầy yếu, hình dung khô héo, vẻ mặt buồn khổ, mặc quần áo theo lối người Hán đều đã rách bươm. Thế nhưng tóc lão lại quăng, trông không giống người Hán chút nào. Lý Văn Tú nói, lão bá bá tên là gì? Địa phương này là ở đâu vậy? Lão già thấy Lý Văn Tú mặt mày xinh xắn, quả thực ngoài dự liệu, hơi sửng sốt một chút rồi lạnh lùng đáp. Ta không có tên, mà cũng chẳng biết đây là đâu nữa. Vừa lúc đó, từ xa có tiếng chân ngựa vọng tới, Lý Văn Tú kinh hãi kêu lên. Bọn ăn cướp đến rồi, lão bá mau trốn đi thôi.
Việc gì phải trốn hả?
Bọn cường đạo này hung ác lắm, chúng sẽ giết lão bá bá đó.
Người với ta không quen không biết, thì việc gì phải quan tâm đến chuyện sống chết của ta hả?
Khi đó tiếng chân ngựa lại càng gần hơn, Lý Văn Tú không lý đến cây trượng đang điểm ngay cổ họng mình, thò tay ra nắm lấy tay ông lão nói. Lão bá bá, chúng ta cùng cưỡi con ngựa này chạy trốn kẻo không kịp mất. Người kia hất tay ra, nhưng không ngờ lão yếu quá, không còn sức, nên không sao giật thoát khỏi tay của Lý Văn Tú. Lý Văn Tú lạ lùng hỏi, lão bá bá bệnh ư, để giảng bối đỡ lão bá lên ngựa nha. Nói xong, nàng hai tay đỡ ngang lưng, đẩy ông già lên lưng ngựa. Ông lão gầy gò nhỏ thó, tuy là đàn ông nhưng nhẹ hơn đứa con gái da thịt rắn chắc như Lý Văn Tú. Ngồi trên ngựa mà cứ lảo đảo lắc lư, tưởng chừng như muốn ngã. Lý Văn Tú cũng nhảy lên ngựa, ngồi ở sau lưng lão, thúc ngựa chạy vào trong rặng núi. Hai người còn đang chần chừ thì nghe có tiếng năm con ngựa đã tiến vào sơn cốc, lại nghe văng vẳng tiếng hô hoán của năm tên cướp. Lão kia bỗng quay lại quát lớn. Người với chúng cùng một bọn phải không? Các người sắp đặt ngụy kế, định lừa ta sập bẫy chăng? Lý Văn Tú thấy khuôn mặt bệnh hoạn của lão đột nhiên trở thành hung dữ, đáng sợ, mắt lộ hung quang, không khỏi sợ hãi nói.
Không đâu, không đâu, giảng bối chưa hề gặp lão bá bao giờ, thì lừa lão bá làm gì?
Người định đánh lừa ta dẫn người đến Cao Xương Mê Cung chứ gì?
Lão chưa nói dứt câu, đột nhiên im bặt. Bốn chữ Cao Xương Mê Cung, hồi nhỏ khi được gia gia má má dẫn chạy đến hồi cương, đã từng nghe hai người bàn đến mấy lần, nhưng khi đó không biết gì, cũng chẳng để ý đến. Bây giờ đã 10 năm, tự nhiên lại nghe ông lão này đề cập đến, nàng nhất thời không nghĩ ra là đã từng nghe qua từ hồi nào, nên thản nhiên hỏi lại.
Cao Xương Mê Cung hả? Cái đó là cái gì vậy?
Ông lão thấy nàng thần sắc chân thành, không có vẻ gì dối trá, thanh âm liền trở lại ôn hòa nói.
Người thực tình không biết Cao Xương Mê Cung hả?
Dạ, không biết. Phải rồi.
Phải rồi cái gì?
Khi giảng bối còn nhỏ đi theo gia gia má má chạy đến hồi cương, từng nghe ông bà có nói đến Cao Xương Mê Cung, chỗ đó vui lắm phải không?
Gia gia má má ngươi có còn nói thêm gì nữa không? Không giấu được ta đâu.
Chỉ mong giảng bối nhớ thêm được một lời nào của gia gia má má nói thì thật hay biết mấy. Chỉ tiếc là giảng bối không còn được nghe giọng nói của hai người nữa. Lão bá bá, giảng bối vẫn thường ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ mong hai người được sống lại một lần để giảng bối được nhìn thấy một lần nữa thôi. Ôi, chỉ mong gia gia má má giảng bối sống lại, dù có ngày ngày đánh mắng, giảng bối cũng vẫn còn sung sướng biết bao nhiêu. Dĩ nhiên, hai người vĩnh viễn chẳng bao giờ còn có thể đánh mắng giảng bối được nữa.
Đột nhiên bên tai nàng như văng vẳng vang lên tiếng roi của Tô Lỗ Khắc đánh Tô Phổ cùng tiếng chửi rủa giận dữ của lão. Ông già đổi vẻ mặt nhu hòa, ôi lên một tiếng bất ngờ lớn tiếng hỏi.
ngươi có chồng chưa?
Lý Văn Tú đỏ mặt lắc đầu, ông lão nói tiếp.
Thế lâu nay ngươi ở với ai?
Dạ, ở với kế gia gia.
Kế gia gia hả? Y bao nhiêu tuổi rồi, tướng mạo ra sao?
Lý Văn Tú nói với con ngựa trắng.
Ngựa yêu quý ơi, cường đạo đang đuổi theo, chạy mau, chạy mau.
Nàng nghĩ thầm, việc đang khẩn cấp thế này, ông già sao còn hỏi toàn những chuyện đâu đâu, chẳng liên quan gì cả. Thế nhưng thấy dáng điệu ông ra chiều ngờ vực, nàng bèn nói.
Kế gia gia phải đến 80 tuổi rồi, tóc bạc trắng cả, mặt mũi nhăn nheo, đối với vãn bối tốt lắm.
Thế người ở Hồi Cương biết được những người Hán nào, trong nhà kế gia gia còn những ai?
Trong nhà kế gia gia chẳng còn ai khác, đến người Cáp Tất Khắc vãn bối còn chẳng quen ai, nói gì đến người Hán.
Hai câu sau cùng, nàng vì phẫn uất mà nói. Nàng nghĩ đến Tô Phổ và A Mạn, tuy có biết họ, nhưng cũng như không.
Con ngựa chở hai người trên lưng, chạy không thể nhanh được. Năm tên cường đạo đuổi theo sau mỗi lúc một gần, nghe có tiếng dèo dèo, ba mũi tên bắn sượt ngang qua người. Bọn ăn cướp kia muốn bắt sống nàng, thành thử không muốn bắn chết, mà chỉ bắn dọa để nàng ngừng lại mà thôi.
Lý Văn Tú nghĩ thầm, ta nhất định cùng năm tên ác tặc này chết chung một lượt. Thôi, để lão ba bá này chạy thoát một mình vậy. Nghĩ vậy, nàng nhảy xuống ngựa, vỗ vào mông con vật một cái kêu lên.
Bạch mã, mang lão bá chạy cho mau.
Ông lão ngạc nhiên, không ngờ nàng bụng dạ nhân đức đến thế. Nhưng chẳng lẽ ông chạy tìm đường sống một mình, nên hơi do dự, hạ giọng nói.
Hãy cầm lấy cây kim trong tay ta, cẩn thận, đừng để đâm vào mình đó.
Lý Văn Tú cúi xuống xem, thấy giữa hai ngón tay ông có kẹp một cây kim nhỏ, liền đưa tay cầm lấy nhưng chưa rõ ý ông lão ra sao. Ông lão nói,
đầu kim này có tẩm thuốc cực độc, nếu cường đạo bắt được người, chỉ cần đâm nhẹ vào người chúng nó, bọn cướp sẽ chết ngay.
Lý Văn Tú cả kinh, bây giờ mới nghĩ đến ông lão đã cầm sẵn cái kim, lúc trước không để ý, xem ra nếu mình trả lời không vừa ý lão thì lão sẽ dùng kim đâm vào mình. Ông lão lúc ấy mới giục ngựa chạy thẳng.
Năm tên ăn cướp chạy đến gần, dây lấy Lý Văn Tú vào giữa.
Năm tên đó thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, không ai còn nghĩ đến việc đuổi theo ông già nữa. Cả năm tên liền nhảy xuống ngựa, mặt gã nào cũng nở nụ cười hung ác.
Lý Văn Tú tim đập thình thình, nghĩ thầm, tuy ông già nói là độc châm có thể đâm chết người, nhưng cây kim nhỏ bé làm sao chống nổi với năm gã đại hán khỏe mạnh, hung ác, đáng sợ thế này. Nếu có giết được một tên thì cũng còn lại bốn tên, thà rằng dùng kim đâm mình chết để khỏi bị bọn này lăng nhục. Chỉ nghe một tên nói,
cô em này kháu khỉnh quá.
Lập tức hai tên xông tới bên nàng, gã bên trái liền phóng quyền đánh binh một cái, đánh gã kia ngã lăn ra, gằn giọng.
Người dám tranh với ta ư?
Gã nói xong liền ôm ngang hông Lý Văn Tú. Lý Văn Tú trong cơn hoảng hốt, dùng kim chích vào tay phải y một cái kêu lên.
Ác cương đạo, mau bỏ ta ra.
Gã kia sững người ra nhìn nàng, rồi đột nhiên cứng đơ, không còn động đậy gì nữa. Gã hồi nãy ngã dưới đất nhõm dậy, giang hai tay ôm lấy bắp chân Lý Văn Tú, giật mạnh một cái kéo nàng ngã xuống. Lý Văn Tú giơ tay trái ra đẩy gã ra, tay phải đưa mũi kim đâm ngay vào ngực gã. Tên kia đang cười ha hả, đột nhiên im bặt, há hốc mồm ra, thân hình cứng đờ không còn cử động. Lý Văn Tú lồm cồm bò dậy, nhảy lên lưng một con ngựa, giục ngựa chạy vào trong núi. Ba tên còn lại thấy hai gã kia bỗng dưng cứng đờ, y như bị trúng tà, đều nghĩ đã bị Lý Văn Tú điểm huyệt. Nghĩ thầm cô gái này võ công thật cao siêu nên không dám đuổi theo. Ba tên này không biết phép điểm huyệt, giải huyệt, chỉ còn nước đem hai tên đồng bọn về cho thủ lãnh. Nào hay, khi sờ vào người hai tên này, thấy lạnh dần. đưa tay lên mũi mới hay đã ngừng thở từ lúc nào rồi. Ba gã cả kinh, một lúc lâu không nói nên lời. Một gã họ Tống hiểu biết đôi chút, lột áo hai gã đó ra xem, thấy một gã tay có vết đen bằng đồng tiền, giữa vết bầm có một đốt kim châm nhỏ, còn gã kia thì trên ngực có vết bầm đen. Bọn này liền hiểu ra, con nhãi đó dùng kim đâm người, trên kim có tẩm chất độc đó. Một gã họ Toàn nói, vậy thì không sợ, mình đứng xa xa bắn tên, không cho nó đến gần là được. Một tên ăn cướp họ Dân thì nói, đã biết được quỷ kế của nó rồi, thì còn sợ cái quái gì nữa. Tuy nói thế, nhưng rốt cuộc ba tên vẫn không dám đuổi theo, một mặt bàn tính, một mặt thu hết can đảm đuổi vào sơn cốc. Lý Văn Tú đâm kim hai lần thành công, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nhưng biết bọn chúng ba đứa thế nào cũng tìm ra nguyên cớ, ắt sẽ cố đề phòng, không để nàng dùng kim đâm nữa. Nàng đang giục ngựa chạy cho nhanh, bỗng nghe mé bên trái có tiếng người nói. Vào đây đi! Chính là tiếng của ông lão. Lý Văn Tú vội vàng xuống ngựa, thấy tiếng nói từ một cái hang truyền ra, lập tức chạy tới. Ông lão đứng ngay cửa động hỏi, thế nào rồi?
Dạ, giảng bối, đâm được hai tên cướp, xong rồi chạy được tới đây đó.
Tốt lắm, thôi ta đi vào đây đi, mau lên.
Vào trong động, thấy cái hang đó thật sâu, Lý Văn Tú đi theo ông lão. Cái hang càng lúc càng nhỏ lại. Đi được vài chục trượng, sơn động bỗng dưng mở ra, có thể chứa được đến 100-200 người. Ông lão nói,
chúng ta giữ ngay chỗ đường hẹp đi vào, ba tên giặc đó chẳng vào nổi đâu. Cái đó gọi là nhất phu đương quan dạng phu mạc khai đó.
Thế nhưng chúng ta cũng chẳng ra được, cái hang này có thông đi đâu không?
Thông đạo thì có, nhưng không đến bên ngoài núi được.
Lý Văn Tú nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng vẫn còn kinh hãi, hỏi thêm.
Bá, mới rồi vãn bối đâm hai tên giặc cướp, đột nhiên chúng cứng đờ bất động, không lẽ chết thật sao?
Thì bị trúng độc châm của ta, ai mà còn sống nổi chứ?
Lý Văn Tú đưa tay ra, trả lại chiếc kim cho lão. Lão Toàn cầm lấy nhưng lại rụt ngay về, nói.
Bỏ xuống đất đi.
Lý Văn Tú y lời, lão nói,
ngươi lùi lại ba bước đi.
Lý Văn Tú làm lạ, liền lùi ba bước. Lúc ấy lão mới cúi xuống lấy chiếc kim độc lên, bỏ vào một cái ống. Lý Văn Tú bây giờ đã rõ, thì ra lão nghi ngại, sợ mình bất ngờ dùng kim hại lão. Lão lại nói,
ta với ngươi vốn không quen biết, hà cớ gì ngươi lại nhường ngựa cho ta chạy trốn một mình hả?
Giảng bối cũng không biết nữa. Giảng bối thấy lão bá bệnh tật, sợ bọn giặc giết hại lão bá.
Ông lão bỗng lão đảo, gằn giọng.
Làm sao ngươi biết trên người ta? Trên người ta có.
Nói tới đây, đột nhiên các bắp thịt trên mặt co giật liên hồi, lộ vẻ cực kỳ đau đớn. Trên trán nhỏ xuống liên tiếp những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Một lát sau lão kêu lên một tiếng, rồi lăn lộn dưới đất, miệng rên rỉ ầm cả lên. Lý Văn Tú sợ đến chân tay bủng rủng, thấy ông lão nằm lăn lộn, chân tay co quắp, liền nhỏ nhẹ hỏi.
Trên lưng ông đau lắm phải không?
Nói xong, nàng giơ tay đấm nhẹ nhẹ lên lưng lão, lại nắn bóp các khuỷu tay, khuỷu chân. Cơn đau giảm dần, lão gật đầu cảm ơn. Khoảng chừng tàn một nén hương, lúc ấy mới hết, liền đứng lên hỏi.
Người có biết ta là ai không?
Dạ, không biết.
Ta là người Hán, họ Hoa, tên Huy, người đất Giang Nam. Trên giang hồ gọi tên Nhất Chỉ Chấn Giang Nam chính là ta đó.
Ồ, thì ra là Hoa Lão Bá.
Người chưa hề nghe đến danh ta ư?
Trong giọng lão ra chiều hơi thất vọng, nghĩ thầm cái tên Nhất Chỉ Chấn Giang Nam Hoa Huy của mình năm xưa vang dậy khắp vùng Giang Nam, Giang Bắc. Trong võ lâm ai mà không biết, nhưng xem thần sắc Lý Văn Tú dường như không có gì kinh ngạc. Lý Văn Tú nói, "Gia gia má má giảng bối hẳn đã từng nghe tên của lão bá bá. Còn giảng bối khi đến Hồi Cương mới có 8 tuổi thì nào có biết gì?" Hoa Huy dịu mặt xuống nói, "Chắc là như thế đó, người..." Chưa dứt câu, bỗng nghe ngoài cửa động tại sơn đạo có tiếng người nói, "Chắc nó trốn ở đây, cẩn thận coi chừng độc châm của nó." Nói xong có tiếng chân đi, một bước lại ngừng một bước dè dặt tiến vào. Hoa Huy vội lấy độc châm ra cắm vào đầu trượng, giao lại cho cô gái, chỉ vào phía cửa hang dặn nhỏ, "Đợi nó vào đâm ngay lưng, Vạn Nhất đừng có nóng nảy mà đâm trước ngực ngang." Lý Văn Tú nghĩ thầm, đường vào hang nhỏ như thế, đợi y vào đâm ngay ngực chẳng dễ hơn nhiều hay sao? Hoa Huy thấy nàng có vẻ ngờ vực bèn nói, "Sinh tử tồn vong là ở lúc này, người không nghe lời ta ư?" Tiếng tuy nhỏ nhưng ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc. Ngay lúc đó, từ phía cửa hang một thanh trường đao sáng loáng đưa vào, múa lên dùng dục bảo vệ trước mặt để đề phòng địch nhân đánh lén. Rồi có một bóng đen từ từ len vào, chính là tên cướp họ Dân. Lý Văn Tú nhớ lời dặn của Hoa Huy, nép vào một bên không dám động đậy. Hoa Huy lạnh lùng nói, "Ngươi xem trong tay ta có cái gì đây?" Lão giả vờ giơ ra, gã họ Dân vội vàng né tránh, dùng đao ra trước người để đỡ, chăm chú nhìn, sợ ông lão ném ám khí. Hoa Huy quát lên, "Đâm đi!" Lý Văn Tú giơ gậy lên, đầu gậy điểm ngay vào lưng gã, độc châm đã thấm vào da thịt. Gã họ Dân chỉ thấy lưng đau nhói một cái như bị ong đốt, kêu lên một tiếng đã ngã ra chết. Gã họ Toàn lẻo đẻo theo sau, thấy y trúng kim chết rồi, tưởng là Hoa Huy đã ném ám khí, sợ bở cả vía, không kịp quay lại chạy trốn, vừa lùi vừa giơ cả hai tay ra đỡ. Hoa Huy thở dài, "Nếu như võ công của ta không mất, thì năm tên giặc cỏ nhãi nhép này có đáng gì đâu." Lý Văn Tú nghĩ đến ngoại hiệu lão là Nhất Chỉ Chấn Giang Nam, hẳn là võ công cực kỳ cao thâm, thế mà thấy năm tên giặc cỏ mà không làm được gì cả, nói, "Hoa bá bá, vì ông bị bệnh nên không thi triển võ công được có phải không?"
"Không phải đâu, không phải đâu. Ta có lời trọng thệ, nếu không phải lúc sinh tử quan đầu thì không được thi triển võ công một cách bừa bãi."
"Ồ, thì ra là vậy." Lý Văn Tú thấy lão nói có vẻ không thành thực, vừa mới bảo võ công bị mất, bây giờ lại ấm ớ tìm cách che đậy. Nhưng lão đã không muốn nói, nên nàng cũng chẳng hỏi thêm làm gì. Hoa Huy cũng thấy mình ăn nói có vẻ sơ hở, bèn lảng qua chuyện khác, nói,
"Ta bảo ngươi đâm vào sau lưng, ngươi có hiểu lý do tại sao không?" "Y tấn công vào trong hang, chỉ chăm chăm phòng bị kẻ địch ở đằng trước. Ngươi không biết võ công, tập kích phía trước mặt không thể đắc thủ được. Ta dụ cho y tập trung đề phòng ta, để ngươi đâm ở phía sau. Chỉ một cái là trúng ngay, hiểu chưa?"
"Dạ, kế của bá bá hay thiệt đó." Nên biết Hoa Huy vốn lịch duyệt giang hồ rất nhiều, đối phó với mấy tên giặc cỏ thật chẳng có gì là khó. Hoa Huy lấy trong bọc ra một miếng dưa đã phơi khô, đưa cho Lý Văn Tú nói,
"Thôi, ăn trước đã. Hai tên giặc kia chưa dám tiến vào đâu, nhưng mình cũng không ra được. Để ta nghĩ kế nào giết luôn cả hai tên, chứ nếu chỉ giết được một đứa, gã kia thế nào cũng chạy đi báo tin. Cả bọn chúng kéo tới thì chỉ còn nước chúng ta chết thôi."
Lý Văn Tú thấy lão suy nghĩ chu đáo, trí mưu phong phú, biết mình không thể nào có được kế cao minh hơn, nên không cần tính toán thêm,
ăn no dưa khô rồi ngồi dựa vào vách đá dưỡng thần. Khoảng chừng nửa giờ sau, Lý Văn Tú bỗng ngửi thấy một mùi khét lẹt rồi bắt đầu ho lên sù sụ. Hoa Huy nói,
không xong rồi, bọn giặc này dùng khói hung mình đây, mau mau bích cửa hang lại đi.
Lý Văn Tú lấy đất, cát, sỏi đá dưới chân đem chặn cửa hang. Cũng may cái cửa hang rất nhỏ nên sau khi chặn lại rồi, khói tuôn vào hang giảm liền. Bên trong hang lại rất lớn nên khói vào rồi cũng theo mấy lỗ đằng sau mà tản đi cả. Hai bên cầm cự như thế một hồi lâu, ánh nắng chiếu từ đằng sau động vào, mỗi lúc một sáng, dường như đã chín ngọ. Đột nhiên Hoa Huy lại ối một tiếng rồi lăn xuống đất giãy giụa nữa. Lần này so với lần trước có vẻ đau đớn hơn, tay chân múa đạp lung tung, có vẻ như không chịu nổi. Lý Văn Tú trong lòng hoang mang kinh hãi, chạy tới đấm bóp cho lão. Hoa Huy vừa bớt đau, hổn hển nói,
Cô nương, lần này ta e không xong rồi.
Lão bá đừng nghĩ như vậy, hôm nay gặp phải địch nhân nên không khỏi quá lo lắng, cứ nghĩ một lát là khỏi ngay thôi mà.
Không được đâu, ta sắp chết rồi. Nói thật với người, huyệt đạo đằng sau lưng ta bị trúng một cái kim độc.
À, thì ra là như vậy. Lão bá trúng kim độc từ bao giờ? Từ hôm nay ư?
Không phải đâu, trúng đã 12 năm rồi.
Có phải cũng cây kim độc ghê gớm ấy không?
Ừ, cũng cùng một thứ. Có điều, ta vận công chế ngự, nên độc tính phát tác rất chậm. Về sau lại uống thêm thuốc giải, cho nên mới chịu được 12 năm. Tới ngày hôm nay, xem chừng không còn chịu thêm được nữa. Ôi, trên mình mang cái kim quỷ quái đó, trong suốt 12 năm trời, mỗi ngày 3 phen đau đớn. Nếu biết như thế, thà hồi đó ta đừng uống thuốc giải còn hơn. Đau đớn thêm 12 năm, rồi sau cùng cũng chẳng đi đến đâu.
Lý Văn Tú nghe trong lòng đau nhói, câu đó cũng không khác gì tâm sự nàng. 10 năm trước, nếu như nàng cùng với gia gia má má chết luôn một thể trong tay bọn cướp, về sau đã khỏi phải chịu nhiều khổ sở. Thế nhưng 10 năm qua, có thật là khổ sở hay không? Không, cũng có thời kỳ sung sướng. Một thiếu nữ 17-18 tuổi, dù có bao nỗi đau lòng thầm kín chăng nữa, thì trong cuộc đời ở tuổi hoa niên lại chẳng có những lúc sung sướng ngọt ngào. Chỉ thấy Hoa Huy nghiến chặt hai hàm răng, cố gắng hết sức để chịu cơn đau. Lý Văn Tú nói,
Bá bá, lão bá bá hãy nghĩ cách rút cây kim độc ra, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
Nói nhăng nói cuội cái gì đó, cái đó ai mà chẳng biết. Ta sống một mình nơi hoang sơn này, lấy ai mà nhổ kim ra cho ta. Còn vào trong đây có người nào là tử tế? Toàn là...
Lý Văn Tú trong lòng đầy nghi hoặc. Sao lão không ra ngoài tìm thầy chữa thuốc? Một thân một mình ở trong núi hoang này 12 năm là có ý gì? Hiển nhiên, lão đối với mình còn đầy đề phòng nghi ngại. Nhưng trước mắt, nàng thấy ông lão đau đớn thật đáng thương, nên nói,
Bá bá, để giảng bối thử xem. Lão bá đừng ngại, giảng bối quyết không hại bá bá đâu.
Hoa Huy chăm chú nhìn nàng, hai hàng lông mày nhíu lại, trong lòng chuyển qua bao nhiêu ý niệm, dường như vẫn không có được chủ ý gì. Lý Văn Tú rút chiếc kim nơi đầu trượng ra, đưa cho lão nói,
Lão bá để cho giảng bối xem vết thương trên lưng ra sao. Nếu lão bá thấy giảng bối có lòng bất lương thì cứ việc dùng độc châm đâm giảng bối là xong.
Hoa Huy đáp,
được.
Lão cởi áo ra để lộ lưng trần. Lý Văn Tú vừa nhìn thấy không nhịn nổi phải kêu khẽ một tiếng, thấy lưng lão chỗ trắng chỗ đen không biết bao nhiêu là sẹo.
Hoa Huy nói,
Ta trăm phương nghìn kế tìm cách móc cây kim ra, nhưng vẫn không lấy ra được đó. Có vết sẹo dường như lấy lưng đập vào đá nhọn, có vết thì tựa như lấy ngón tay cào vào. Lý Văn Tú nhìn vào những vết thương đó biết rằng 12 năm qua, lão chịu không biết bao nhiêu giày vò, trong lòng không khỏi ái ngại, hỏi:
cái kim độc đó cắm vào chỗ nào vậy?
Tổng cộng có 3 cái, một tại huyệt phách lộ, một tại huyệt chí thất và một tại huyệt chí dương.
Lão vừa nói, vừa xoay tay lại chỉ cho Lý Văn Tú những nơi độc châm đâm vào. Có điều trải qua thời gian đã lâu, lại thêm lưng đầy sẹo, không cách nào nhìn thấy được vết kim đâm vào. Lý Văn Tú kinh hãi nói:
cả thảy 3 cái ư? Sao lão bá nói là trúng có 1 cái?
Thì lúc đầu ngươi đâu có nói là sẽ giúp ta nhổ kim ra, ta hà tất phải nói thật cho ngươi biết.
Lý Văn Tú biết rằng lão cực kỳ đa nghi, nên sau khi trúng độc châm rồi võ công mất hết, nhưng sợ mình gia hại lão nên nói là đã lập một lời trọng thệ, không thể sử dụng võ công bừa bãi. Cả đến số kim bị trúng cũng bớt đi 2 cái, để cho nếu như mình có ý hại lão thì cũng thêm phần e ngại. Nàng quả không thích cái tính cờ trá nghi kỵ của lão, nhưng nghĩ đã cứu người thì cứu cho trót. Ông lão này thật là đáng thương, nên không thể nghĩ thêm nữa, chỉ trầm ngâm tìm cách nào giúp lão rút mấy cái kim nằm sâu trong da thịt ra thôi. Hoa Huy hỏi:
người thấy có rõ không?
Giảng bối không thấy đuôi kim đâu cả. Lão bá thử nghĩ cách nào lấy kim ra cho khéo đi.
Nên dùng vật sắc bén mổ thịt ra mới thấy được. Độc kim châm ngập vào mấy tấc, thiệt khó mà tìm đó.
Nói tới đây, âm thanh dường như rung rung. Lý Văn Tú đáp:
được, tiếc thay vãn bối lại không mang theo thanh đao nhỏ.
Ta cũng không có đao.
Đột nhiên Hoa Huy chỉ thanh đao nằm dài dưới đất nói:
dùng cái đao kia cũng được.
Thanh đao đó ánh quang lấp loáng, thật là sắc bén, nằm ngang người gã họ Dân. Lúc này người chết, đao còn, không khỏi khiến người ta kinh sợ. Lý Văn Tú thấy nếu như dùng con dao đó mà mổ lưng lão thật là bất tiện, còn đang chần chừ, Hoa Huy hiểu rõ ý nàng, chuyển sang giọng ôn hòa nói:
Lý cô nương, nếu cô giúp lão phu rút độc châm ra, lão phu sẽ tạ ơn cô rất nhiều vàng bạc châu báu. Lão phu không lừa cô nương đâu, nói thật đó, rất nhiều, rất nhiều vàng bạc châu báu.
Giảng bối chẳng cần vàng bạc châu báu làm gì, cũng chẳng cần phải được tạ ơn đâu, chỉ muốn lão bá bá khỏi đau, vậy là tốt rồi.
Hay lắm, thế thì cô nương mau mau ra tay đi.
Lý Văn Tú bấy giờ mới nhặt thanh đao lên, cắt trong áo gã họ Dân kia độ 10 mảnh vải để cầm máu và băng bó, nói:
bá bá, giảng bối chỉ cố làm hết sức, bá bá chịu đau một tí nha.
Nàng nghiến răng dùng mũi đao để cách chỗ huyệt phách hộ lão chỉ chừng vài phân, nhẹ nhàng cắt xuống. Đao đi vào thịt, máu tươi giọt ra. Hoa Huy chẳng suýt xoa lấy một tiếng hỏi:
có thấy không?
12 năm qua lão đã chịu bao nhiêu là đau khổ, đối với chuyện đao cắt chẳng coi vào đâu. Lý Văn Tú lấy chiếc trâm trên đầu đưa vào trong vết cắt mò thử, quả nhiên thấy một cây kim nhỏ cắm vào trong xương. Nàng dập vết thương ra, hai ngón tay cầm đuôi kim giật mạnh một cái, nhưng trơn quá, phải đến lần thứ tư mới lấy ra được. Hoa Huy rú lên một tiếng, đau đến ngất đi. Lý Văn Tú nghĩ thầm, lão bất tỉnh rồi cũng đỡ đau. Nàng tiếp tục mổ các nơi khác, rút ra 2 cây kim nữa, rồi dùng vải rịt vết thương cho lão. Một lúc sau, Hoa Huy tỉnh lại, vừa mở mắt ra thấy trước mặt 3 chiếc kim đen sì, hậm hực nói:
quỷ châm, tặc châm, chúng bay ở trong thịt ta 12 năm, hôm nay mới chịu ra.
Lý cô nương, cô cứu mạng cho ta,
Lão phu không biết lấy gì báo đáp, chỉ biết tặng cô ba chiếc kim này. Tuy ba chiếc kim nằm trong da thịt ta 12 năm, nhưng độc tính vẫn còn nguyên không mất.
Thôi, giảng bối không lấy đâu.
Uy lực của độc châm chính mắt cô nương đã thấy rồi đó. Cô nương có những chiếc kim này trong tay, ai đối với cô nương cũng phải ba phần sợ hãi.
Nhưng giảng bối không muốn người khác phải sợ mình.
Nàng trong bụng chỉ muốn nói, ta chỉ muốn người khác yêu thích ta thôi, nhưng những kim độc này có làm được chuyện đó đâu. Độc châm lấy ra rồi, Hoa Huy tuy chảy máu rất nhiều, 10 phần suy nhược, nhưng trong bụng vui vẻ, tinh thần phấn khởi, nhắm mắt ngủ đến hơn 1 giờ. Trong lúc mơ màng, bỗng nghe tiếng người chửi rủa, lão giật mình tỉnh giấc, nghe gã ăn cướp họ Tống ở bên ngoài hang buông lời chửi rủa tục tằn, lời lẽ thật là độc ác. Gã hiển nhiên không dám tiến vào, nên định dụ cho kẻ địch phải đi ra. Hoa Huy càng nghe càng tức, đứng dậy nói,
độc châm trong người ta hết rồi, nhất chỉ chấn giang nam không lẽ lại sợ hai tên giặc cỏ hay sao?
Thế nhưng vừa giận khí, kinh lực không dẫn lên được, lão thở dài nói,
kim độc nằm trong người ta quá lâu, xem ra cả 3-4 tháng nữa nội công cũng khó lòng hồi phục.
Tai nghe tên cướp cứ chửi thằng giặc già, lão giận dữ nói,
chẳng lẽ ta phải chịu nghe người này chửi qua ngày này tháng khác rồi mới giết ngươi hay sao?
Lão nghĩ thầm,
bọn chúng thủy chung không dám tiến vào, thế nào cũng về gọi cả bầy đến đây thì thật là hỏng bét. Bây giờ biết làm thế nào đây?
Đột nhiên lão nghĩ ra một cách, bèn nói,
Lý cô nương, ta dạy cô một lộ võ công để cô ra thu thập 2 tên giặc cướp này nha.
Dạ, nhưng phải mất bao lâu mới học xong, không có cách gì nhanh hơn sao?
Hoa Huy trầm ngâm đáp,
nếu dạy cô nương điểm huyệt, đao pháp, quyền pháp, thì ít ra cũng phải nửa năm mới biết chút đỉnh. Việc trước mắt không tốc thành không xong. Đành luyện một món binh khí bàn môn cực nhanh, trong 1-2 chiêu là thắng rồi. Thế nhưng trong cái hang này, lấy đâu ra binh khí?
Lão ngẩng đầu lên, đột nhiên vui mừng nói,
có rồi, mau ra hái 2 trái bầu ở trên kia xuống, nhớ lấy luôn cả dây leo nha, chúng ta luyện lưu tinh chùy.
Lý Văn Tú thấy nơi ánh sáng chiếu xuống hang động có lủng lẳng độ 10 trái bầu đã khô từ lâu, không biết mọc ở đây từ hồi nào, liền dùng đao cắt 2 trái cả bầu lẫn dây xuống. Hoa Huy nói,
tốt lắm, cô nương khoét một cái lỗ trên trái bầu, đổ cát vào, rồi lấy dây quấn chặt lại đi.
Lý Văn Tú y lời làm theo. 2 trái bầu đổ đầy cát, mỗi trái phải nặng đến 7-8 ký. Quả nhiên là một đôi lưu tinh chùy. Hoa Huy cầm trên tay nói,
để lão phu dạy cho cô nương một chiêu, tinh nguyệt tranh huy.
Nói xong, lão cầm đôi lưu tinh chùy bằng trái bầu, rồi chậm chậm diễn một tư thế. Chiêu tinh nguyệt tranh huy này, chùy bên trái đánh vào huyệt thương khúc nơi giữa bụng và ngực của kẻ địch. Chùy bên phải tung ra, lại thu về, đi vòng ra, đánh vào huyệt linh đài sau lưng. Tuy chỉ một chiêu, nhưng bên trong bao hàm các phép về thủ kình, tung chùy, nhận huyệt, lại phải đề phòng địch nhân né trái tránh phải, mượn đà đánh trả. Thành thử, Lý Văn Tú học đến hơn 1 giờ mới biết tung chùy cho đúng cách.
Nàng lau mồ hôi trên mặt, sượng sùng nói, giảng bối ngu quá, học mãi mới được.
Cô nương không ngu chút nào, mà phải nói là rất thông minh đó. Cô nương đừng coi thường chiêu tinh nguyệt tranh huy này, tuy chỉ là công phu dở lòng, nhưng biến hóa kỳ ảo, uy lực rất lớn. Người thường phải học mất 10 ngày, 8 ngày cũng chưa chắc đã thành tựu. Nếu dùng đối phó với hảo thủ võ lâm, chỉ một chiêu thì không ăn thua gì. Nhưng để đánh bại 2 tên giặc cỏ thì thật là quá đủ.
cô nương ngồi nghỉ giây lát rồi ra làm thịt chúng nó đi.
Lý Văn Tú hoảng hốt hỏi, ủa, chỉ một chiêu đó mà xong ư?
Lão phù tuy chỉ dạy cô nương có một chiêu thôi, nhưng cô nương cũng đã là đệ tử của lão phu rồi. Học trò của Nhất Chỉ Chấn Giang Nam đối phó với hai tên ăn cướp, không lẽ phải dùng đến hai chiêu ư? Người không sợ làm tổn uy danh của sư phụ chăng?
Lý Văn Tú thuận miệng đáp, dạ.
Hoa Huy hỏi, người có muốn bái ta làm sư phụ không?
Lý Văn Tú quả thật không muốn bái ai làm thầy, không khỏi chần chừ chẳng trả lời, nhưng nàng thấy vẻ mặt lão cực kỳ thất vọng, lúc sau lại dường như ra chiều thương tâm nên không nỡ từ chối, bèn quỳ xuống lại mấy lại, kêu lên, sư phụ!
Hoa Huy thật là hoan hỷ, lại có vẻ ngại ngùng, u buồn nói, đâu có ngờ ta chết đi sống lại, lại còn thu được một đứa học trò thông minh, lanh lợi như thế này.
Lý Văn Tú cũng nở nụ cười thê lương nghĩ thầm, ta ở trên đời này ngoài kế gia gia chẳng còn ai thân thích, học hay không học võ công thì cũng vậy thôi, chẳng qua thêm một sư phụ thì bớt đi một người muốn hại ta, thêm một người chăm sóc ta.
Hoa Huy nói, trời sắp tối rồi, ngươi dùng lưu tinh chùy mở đường xông ra đi, đến chỗ nào rộng rãi thì hãy thu thập hai tên giặc đó.
Lý Văn Tú quả thật sợ hãi. Hoa Huy giận dữ nói,
người không tin tưởng vào võ công của ta thì việc gì phải lại ta làm thầy hả? Năm xưa Mân Bắc Sông Hùng cũng bỏ mạng dưới chiêu Tinh Nguyệt Tranh Huy này đó. Tài nghệ hai thằng giặc cỏ kia so với Mân Bắc Sông Hùng thì thế nào hả?
Lý Văn Tú nào có biết Mân Bắc Sông Hùng võ công đến đâu, nhưng thấy lão nổi cáu, đành phải thu hết can đảm, đẩy những tảng đá chắn lối hang ra, tay phải xách đôi hồ lô, lưu tinh chùy, tay trái nhặt một mũi kim độc dưới đất lên quát lớn.
Bọn ác tặc chết tiệt kia, xem độc châm đây!
Hai tên giặc họ Tống và họ Toàn đang canh ngoài cửa hang, nghe bốn chữ, xem độc châm đây thì bở vía, vội vàng lùi lại. Tên họ Tống vốn đã nghĩ đến chuyện, nếu quả thực nàng ném kim độc thì có lý nào lại báo động trước như thế. Còn như nàng hô hoáng, ắt chẳng phóng độc châm, thì trước mắt chứng kiến ba tên đồng bọn liên tiếp chết vì độc châm, thì làm sao y dám thản nhiên không lý đến. Lý Văn Tú chậm chậm đuổi theo, trong bụng cũng sợ không kém gì hai tên cường đạo. Cả ba người đều bụng lo nơm nớp, cùng chạy ra khỏi hẻm núi chật hẹp độ 10 trượng. Tên họ Toàn vừa quay đầu lại, Lý Văn Tú liền dung tay trái lên, tên cướp hoảng quá, chân dấp một cái ngã lăn ra. Tên họ Tống lại tưởng y trúng độc châm, càng cố chạy cho nhanh, giọt ra khỏi động. Tên họ Toàn cũng lóp ngóp chạy theo. Hai gã cầm trường đao hộ thân, một tên nói,
mình đứng đây, đối phó với con nha đầu đó.
Một tên trả lời,
phải rồi, nếu nó có ném độc châm, mình cũng nhìn thấy rõ.
Lúc đó mặt trời đã xuống dưới núi, ánh sáng buổi chiều chiếu lên mặt hai tên Tống Toàn. Hai đứa hơi nghiêng đầu để tránh chói mắt, bỗng nghe từ trong hang một tiếng lảnh lót.
Coi độc châm đây!
Hai đứa vội lách qua một bên, thấy từ trong hang bay ra hai trái lồ ô. Lý Văn Tú đã nhảy ra. Hai người thoạt đầu kinh hãi, đến khi thấy nàng tay cầm hai trái bầu khô, không khỏi cười rộ lên, không còn đề phòng gì nữa. Lý Văn Tú tim đập thình thình, nàng chỉ học được một chiêu võ công, chẳng biết có dùng được hay không. Tuy lúc bé có học gia gia má má ít nhiều võ nghệ, nhưng gia gia má má chết rồi, nàng cũng không tập luyện thành thử, cũng quên hết cả. Quả thực nàng quá khiếp sợ hai tên ăn cướp diện mạo hung ác này. Nếu như không cần chiến đấu mà dọa bọn chúng bỏ chạy được thì hay biết bao nhiêu, nên dõng dạc quát lớn.
Các ngươi nếu không chạy cho nhanh, sư phụ ta là Nhất Chỉ Chấn Giang Nam sẽ ra đây đó. Độc châm của lão nhân gia giết người thật không khác gì lấy đồ trong túi. Các ngươi dám trêu đến thầy ta thì thật là lớn mật.
Hai tên ăn cướp này đều là bản lĩnh tầm thường. Cái tên Nhất Chỉ Chấn Giang Nam năm xưa dường như chúng cũng đã có nghe qua, nhưng đâu có liên hệ gì, nên chẳng thèm để bụng. Hai đứa đưa mắt cho nhau cùng nghĩ thầm. Mình cứ tóm con nha đầu này, đem về cho Hoắc Đại Gia và Trần Nhị Gia là lập được đại công, cần quái gì đến Chấn Giang Nam hay Chấn Giang Bắc chứ? Hai gã bèn cùng hô hoáng, chia hai bên xông vào. Lý Văn Tú cả kinh nghĩ bụng. Nếu hai đứa cùng xông vào, làm sao dùng được chiêu Tinh Nguyệt Tranh Huy đây? Quả thật, Hoa Huy chuyên chú dạy cho nàng làm sao để xuất chiêu đả huyệt, nhưng quên hẳn dạy cho nàng làm sao đối phó với hai tên một lần. Nên biết đối địch ra chiêu là vấn đề thiên biến vạn hóa, chỉ trong một hai giờ thì học được bao nhiêu. Lý Văn Tú chân tay luống cuống nhảy vội qua bên phải ba bước. Tên họ Toàn đang ở bên phải liền xông sát tới. Lý Văn Tú không cần suy nghĩ gì nữa, dùng luôn hai trái bầu ra. Trong cơn nguy cấp, chiêu Tinh Nguyệt Tranh Huy chỉ sử dụng được có một nửa, chùy bên trái đánh trúng huyệt thương khúc trên ngực y, còn chùy bên phải trúng ngay thanh trường đao, nghe bốp một tiếng, trái bầu bị mũi đao ném dở, cát bay ra tung tóe. Tên họ Tống vừa đang xông tới, đâu ngờ trong trái bầu lại văng ra nhiều cát đến thế, bị cả chục hạt lọt vào mắt, vội đưa tay dụi. Lý Văn Tú liền tung chùy ra, vì chùy bên trái vỡ mất rồi, không có thế để mượn, chỉ đánh trúng sau lưng y, nhưng lại không trúng huyệt linh đài. Thế nhưng trái bầu nặng đến 7-8 cân đánh vào người, tên họ Tống cũng đứng không vững, ngã sấp mặt xuống, mắt cũng không mở được, hai tay ôm luôn đầu và vai Lý Văn Tú. Lý Văn Tú kêu lên, ái chà! Tay trái nàng đẩy gã ra. Trong cơn hoảng hốt, Lý Văn Tú quên là mình tay cầm mũi kim độc nên đâm luôn vào bụng gã. Tên họ Tống hai tay thích lại, chết ngay lập tức. Tuy gã chết rồi nhưng tay vẫn ôm chặt. Lý Văn Tú cố sức dùng ra nhưng vẫn không thoát. Hoa Huy thở dài. Nhà đầu ngốc. Lúc học thì cái gì cũng thông. Đến lúc làm thì hỏng bét cả. Y giơ chân đá vào xương cùng tên họ Tống một cái. Hai tay gã liền lỏng ra, ngã ngửa về phía sau. Lý Văn Tú chưa hết kinh hãi, nhìn lại tên họ Toàn, thấy gã đứng sừng sững, hai mắt trợn tròn không nhúc nhích. Gã đã bị cái hồ lô cát đánh trúng yếu huyệt, chết từ bao giờ? Lý Văn Tú một ngày đánh chết 5 tên cường đạo, tuy chỉ là báo thù cho gia gia má má, lại để chống cự với bọn gian ác, nhưng trong lòng cũng thấy không an, đứng ngơ ngẩn nhìn hai xác chết, nhịn không nổi, khóc òa lên. Hoa Huy mỉm cười. Việc gì mà khóc? Sư phụ dạy ngươi chiêu Tinh Nguyệt Tranh Thủy đó có hay không? Lý Văn Tú nghẹn ngào. Đệ tử đã giết người. Thì giết mấy tên giặc cỏ có xá gì? Sau khi võ công hồi phục, ta sẽ đem một thân công phu truyền cho ngươi. Sau khi việc lớn thành rồi, thầy trò mình về Trung Nguyên tung hoành thiên hạ, còn ai chống nổi? Thôi đi nào, lại nhà ta nghỉ ngơi, uống vài chén trà đã. Nói xong, lão đưa Lý Văn Tú đi qua một khu rừng rậm ở phía bên trái. Đi độ một dặm, qua một cái cầu bạch hoa thì đến một căn nhà tranh. Lý Văn Tú theo lão đi vào nhà, thấy bên trong bài trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ, thanh nhã, có treo một đôi câu đối, mỗi câu 7 chữ, một câu là Bạch thủ tương tri do án kiếm, câu bên kia là Chu môn tảo đạt tiếu đàn quan. Từ khi đến đất Hồi Cương, nàng chưa nhìn thấy câu đối bao giờ, cũng chẳng ai dạy nàng học, nhưng cũng may 14 chữ này không mấy khó. Hồi còn bé, mẹ nàng đã dạy qua rồi. Về nghĩa văn, nàng hoàn toàn không hiểu gì cả, nên chỉ lẩm nhẩm đọc. Bạch thủ tương tri do án kiếm. Hoa Huy hỏi, ngươi đã đọc bài thơ này bao giờ chưa?
Lý Văn Tú đáp, dạ chưa đọc, 14 chữ này nói gì thế?
Hoa Huy văn võ toàn tài, nói,
đây là hai câu thơ của Dương Duy. Câu trên nói là nếu như ngươi có được người bạn tri kỷ, chơi với nhau cả đời, đến khi cả hai đều đầu bạc, nhưng ngươi vẫn không vì thế mà tin được người đó, có khi y vẫn ngầm làm hại ngươi đó. Ngươi đến trước mặt y cũng vẫn nên đặt tay vào đốc kiếm. Câu trên của đôi câu đối này là nhân tình phiên phúc tự ba lan, nghĩa là tình người tráo trở như sóng nước. Còn câu Chu Môn Tảo Đạt Tiếu Đàn Quan thì nói là bạn ngươi đến khi đắc ý rồi, đường mây rong ruổi thì đừng có mong y đề bạc hay giúp đỡ mình mà y cười cho đấy.
Lý Văn Tú từ khi gặp được ông già, thấy lão đối với mình cái gì cũng ngần ngại đề phòng. Mãi đến khi mình giúp lão nhổ kim độc ra rồi mới tin mình không có ý hại lão. Đến khi nhìn thấy hai câu đối này, nghĩ rằng trong đời lão hẳn đã bị người ta hãm hại rất nặng nề, mà người đó chính là người bạn lâu năm, thành thử mới hận đời, dè dặt đến thế. Lúc này, nàng không tiện hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi xuống nấu nước pha trà. Hai người mỗi người uống hai chén, tinh thần cao hứng. Lý Văn Tú nói,
sư phụ, đồ nhi phải đi về đây.
Hoa Huy ngạc nhiên, trên mặt mười phần thất vọng nói,
người muốn đi ư? Người không theo ta học võ sao?
Không, đêm qua con không về, kế gia gia hẳn là lo lắng lắm. Đợi con kể lại cho lão hay, rồi sẽ quay lại học võ nghệ sau.
Hoa Huy đột nhiên nổi giận, mặt đỏ lên lớn tiếng.
Nếu người nói cho y nghe, thì từ rày đừng có lại đây gặp ta nữa.
Lý Văn Tú giật mình nhảy dựng lên nói nhỏ.
Không nói cho kế gia gia nghe được ư? Gia gia thương đệ tử lắm mà.
Nói với ai cũng không được cả. Ngươi phải lập lời thề độc. Việc ngày hôm nay với ai cũng không được nói nửa lời. Nếu không thì ta không để ngươi ra khỏi núi này đâu.
Lão nổi giận, vết thương trên lưng lại đau kịch liệt. Lão kêu a lên một tiếng rồi ngất xỉu. Lý Văn Tú vội đỡ lão lên, lấy nước lạnh đắp lên trán lão. Một lúc sau, Hoa Huy từ từ tỉnh lại, lạ lùng hỏi.
Sao người chưa đi?
Lưng sư phụ còn đau lắm không?
Đỡ nhiều rồi. Người bảo người muốn đi về, sao còn chưa đi hả?
Lý Văn Tú nghĩ thầm, kế gia gia cùng lắm cũng chỉ trông ngóng mình thôi, còn sư phụ bị trọng thương như thế này, nếu mình không ở lại chăm sóc, ông ấy sẽ chết không chừng. Nàng liền nói,
sư phụ không khỏe lắm, để đồ nhi ở lại hầu hạ thầy vài ngày.
Hoa Huy nghe thế mừng lắm. Đêm hôm đó hai người nghỉ ngơi trong túp lều tranh. Lý Văn Tú đi nhặt cỏ khô, nằm ngay trên nền nhà. Trong giấc ngủ, nằm mơ tỉnh lại mấy lần, khi thì mơ thấy mình bị giặc bắt đi, lúc thì mơ thấy ác quỷ, máu me ròng ròng đến đòi mạng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy Hoa Huy nghỉ thêm một ngày nữa, tinh thần đã phấn chấn. Ăn sáng xong, Hoa Huy liền dạy nàng võ công lại từ căn cơ nội công, nói,
con tuổi đã lớn rồi, bây giờ mới luyện võ công thượng thừa quá cũng đã muộn. Thế nhưng một là đồ nhi tư chất thông minh, hai nữa sư phụ cũng chẳng phải loại tầm thường. Minh sư thu cao đồ thì còn sợ gì nữa? Chỉ 5 năm nữa trong võ lâm, con ít gặp được địch thủ.
Lý Văn Tú thầm nhủ, ta chẳng cầu ít gặp địch thủ, chỉ mong sau khi học xong võ công, bọn ác nhân không thể khinh lờn ta là đủ rồi. Cứ như thế luyện 7-8 ngày, Lý Văn Tú tiến bộ rất nhanh, vết thương trên lưng Hoa Huy cũng từ từ bình phục. Lúc ấy nàng mới bái biệt sư phụ, cởi con ngựa trắng quay về.
Hoa Huy không bắt nàng lặp lại lời thề nữa.
Nàng về nhà rồi nhưng cũng không nói cho kế lão nghe, chỉ nói nàng bị lạc đường trong sa mạc, đi mỗi lúc một xa. May gặp được một đoàn lái buôn đi lạc đà mới khỏi chết khát trên bãi cát. Từ đó, cứ 10 ngày nửa tháng, Lý Văn Tú lại đến nơi ở của Hoa Huy vài ngày. Nàng sợ gặp lại bọn cướp, khi ra đi luôn luôn mặc đồ đàn ông cáp tất khắc. Trong mấy ngày đó, Hoa Huy tận lực dạy nàng võ công. Lý Văn Tú trong lòng cũng không có gì phải nghĩ ngợi, thành thử một lòng một dạ học võ. Quả nhiên cao đồ gặp được minh sư, tiến bộ rất nhanh. Cứ thế 2 năm trời, Hoa Huy vẫn thường than thở. Với bản lĩnh của con bây giờ, trên giang hồ đã vào hàng nhất lưu cao thủ, nếu như về đến Trung Nguyên, chỉ ra tay là đã nổi tiếng rồi. Thế nhưng Lý Văn Tú đâu có nghĩ đến chuyện quay về Trung Nguyên hay được nổi tiếng trên chốn giang hồ gì gì đó. Thế nhưng muốn báo thù cho gia gia má má, muốn khi gặp bọn cướp không bị chúng xâm hại thì không thể không luyện võ công. Trong nơi sâu kín nhất của lòng nàng còn một ý niệm là nếu như ta học võ giỏi rồi, ta có thể cướp Tô Phổ lại. Thế nhưng ý nghĩ đó nàng không dám nghĩ đến nhiều. Mỗi khi nghĩ đến, mặt nàng lại đỏ bừng. Nàng tuy không dám nghĩ đến nhiều, nhưng ý nghĩ đó nằm sâu trong tim, và càng ngày nàng ở với kế gia gia càng ít, ở lại với sư phụ mỗi lúc một nhiều. Kế lão đôi lần hỏi, nhưng nàng không chịu nói. Biết từ bé tính tình nàng đã cứng đầu, đã định làm gì là không thay đổi, nên cũng không hỏi thêm nữa.